Nghe là từng tôi rất là mình hiểu vậy đó, thấy chưa? Chứ mình vui chơi mình nó biết từng cái mình mình bỏ bỏ mất từng một việc từng tôi nghĩa là vậy đó, từng tôi nghĩa là lặp lại cái lời nói trong đúng. Ví dụ như ở trong đại chúng như ta là 20 vị thì người ta có chịu nào mà ta mời đến từng tương lại đó cũng là hại thì nó còn lại. Tất nhiên là chỉ thua ngày Pháp Sư hồi sáng nó độ chừng đôi ba phần thôi. Chứ còn phải từng tư mà lên nó 10 tử, nó 3 tử, đọc nó chẳng phải là từng tư được. Do đó cái ngày ngày Di Lặc là một vị vô năng đó. Nói về cái hạnh từ bi của ngài là tại sao ở trong phẩm từ nghĩa dụng sức này cuối cùng ngài A Dật Đa tức là Đức Di Lặc như như một chữ này. Tại sao các vị Bồ Tát trong mười phương đến tính sao? Sao hỏi kỹ lại là vị nào cũng tự sao? Vị nào cũng tu tập nhiều đời nhiều kiếp tích trong liệu tích mà lại mấy vị đó lại xin cái Đức Phật là đệ tử đó. Thì ngài A Dật Đa người ta không phải là ngài biết chuyện đó đâu, nhưng mà mình ngài đại diện cho chúng sanh mới ngài hỏi Phật đó. Ngài hỏi Đức Phật tại sao Đức Phật thành đạo chỉ trong mới mấy chục năm, ngài 30 tuổi thành đạo thì chỉ đi Đức Pháp rồi mới gọi là 44 mấy chục năm, còn các vị coi như là cả trăm tuổi, 90 mấy, 80 mấy tuổi mà đều là tôn trọng ngài là cũng như ông cha. Như thế thì tại sao con thì trẻ mà cha thì không phải, con thì già mà cha thì trẻ? Để ra mà hiểu đạo thì cái đó nó dễ rồi, nhưng mà cái người chưa hiểu đạo, ví dụ cho đơn giản một cái ví dụ như là cái người chưa mà hiểu đạo rồi đó thì nhiều khi xưng hô với tăng các vị mà có đức độ cao á, chỉ như là các vị ở đời được tuổi nữa là cũng là tuổi vẫn vẫn tâm rồi, 2-3 năm nữa vẫn tâm, nhưng mà vẫn kinh trọng vẫn kính trọng cái niệm lễ mà đời được cái biểu đạo á, nó là rất lạ. Cái chuyện như một khi con gái tổng khớp tổng đức cái sự thật, nếu mà hiểu đạo đó không có gì hết, bởi vì trong kinh đó nó câu như thế này mà thập tứ sa di năng chẳng kinh tợ sư như tử chỉ về đừng sa di thuyết pháp sa môn chúng bất tại niên cao tại tánh linh. Đó, nghĩa là một vị sa di mới thọ cái người nhỏ không có người tuổi tuổi mà thăng tòa giảng kinh, thấy chưa? Nên nó mới nói chuyện, nó phải chuyện làm sao 14 tuổi mà đầy đủ tư tưởng tiến giáo để mà giảng kinh, là cái vấn đề là người ta mới mang cái thông 14 tuổi ở trong cái kiếp này không. Để cái kiếp nữa thì người ta đã hàng trăm tuổi mà người ta học đạo và tu tập tới cao rồi, thấy chưa? Thành ra nó với cái hiện tại đây thì mình cho ở mất cái 14 tuổi là một cậu bé cũng hơn cái kém. Nhưng mà sự thật ra mình nói về đạo lý á, bởi vì khi mà một người tuổi như thế mà giảng kinh một cách lão thông á thì mình không bao giờ mình nghĩ rằng học mấy năm là được, chẳng hạn như nó 14 tuổi, dầu là cái tử trưởng thành mà hiểu biết thì nó cũng phải là cái 10 tuổi mười một ba sao nó làm sao mà nó là tuổi mười một đó. Thật tế là gì đang nhân lên tợ sư nguyên kỹ giống như cái vị tư cái nguyên kỹ rất là cao, chỉ về bệnh kỹ nữa là chỉ ta đây là tập nhất định nên nó có một rất là cao thượng. Sa di thuyết pháp sa môn tính, trong khi đó cái vị sa di đã lên thuyết pháp tất cả các vị sa môn, vừa rồi cái sa môn là sao? Sa môn tức là những vị sư cao lớn tuổi, hay là những vị sư có thể nói rằng đã họ thì sao đó rồi đó. Kết luận cái câu đó là bất tại niên cao tại thanh minh, không phải tại cái tuổi cao mà tại thanh minh. Có nhiều khi tuổi cao 80-90 nhưng mà đối với vũ trụ nhân sinh đối với vấn đề tự lập cũng hiểu, còn một cậu bé chỉ mười mấy tuổi như thế là sao hiểu cứ bất cả tự lập. Cho nên ở đây nói rằng tùng tương là Đức Di Lặc Bồ Tát thay mặt để hỏi, thay mặt đại chúng để mà hỏi Đức Phật tại sao như thế, tại sao như thế, thì chọn cái phẩm như lai thọ lượng ở sau tức là phẩm tuần tới mình giảng nghe, thì đó là nói còn đã là nó nhiều cái thứ đặc biệt ghê lắm.
Thầy là muốn kết khi Phật thành đạo ngày Thế Tử Đạt Ta thành Phật mà là có Phật giáo rồi
nghĩa là trước khi mà Thái tử thì là ta chưa nha. Thành ra khi Đức Thích Ca Mâu Ni mà thành đạo, tất nhiên là ngài, chứ coi như là ngài tìm được cái nguồn giáo pháp đó. Thấy chưa? Nói về Phật trong một lần tôi dẫn đó, nói Phật, pháp, tăng, đó là nói tụng trong lòng thành bảo, là tức là nói hiện tại. Hiện tại có gì Đức Phật thành Phật rồi, ngài mới giảng pháp, pháp tức là chân lý. Rồi giảng pháp rồi có chuyên tăng truyền đạo gọi là ngôn tam bảo Phật Phật tăng, nhưng mà có những bộ kinh cao người ta dở đó, pháp có chứa Phật, pháp tức là chân lý, tức là giảng pháp. Bởi vì ví dụ như thế này nè, Đức Phật tìm ra chân lý chứ Phật không phải là người sáng tạo chân lý. Nghe đi từ câu đó đó không? Phật giáo, Phật giáo là như thế này, tính về lý mà nói, lý đạo mà nói thì Phật giáo lúc nào cũng là Phật giáo. Nhưng mà đứng về lịch sử, sự thật, đương kết sách vở mà nói thì dĩ nhiên Đức Phật tìm ra cái ánh sáng chân lý đặc biệt, rồi ngài mới sắp xếp lại từng hệ thống mới đặt ra một cái danh từ gọi là Phật giáo, tức là Buddha Sasana. Chính phải đó. Vì thế cho nên các hai ý để mà trả lời cái câu hỏi đó, đúng về lý đạo giáo pháp của Phật là có từ ngày xưa tới bây giờ, nhưng mà đúng về hiện tại lịch sử á, thì Đức Phật là người tìm ra được cái chân lý đó, cái giáo pháp đó, ngài đem cái đó ra này tìm ra, cũng như tôi nói tên mình thế này nè, cũng như tên mình thầy cô, nó có thể hiểu là vậy nè, không phải là bây giờ nó có đâu, chỉ có chế thuốc đã không có đủ cái trí óc để chế ra thôi. Nhân lượng này vật lượng kia thứ nào bây giờ thì trí óc người ta tới cao cái mức độ đó, nên mà nó chế được là cái thuốc này là thuốc quan a chế, thuốc này là thuốc ưu linh. Bởi vì các vị Bồ Tát nó không phải là ở tại cái chỗ Đức Phật đâu. Chẳng hạn như có nhiều ngày ở Đông Phương Ba, ở Tây Phương Ba, ở Nam Phương đến, ở Bắc Phương đến, thì dầu là Đông Tây Nam Bắc gì đi nữa, các thành các ngài cũng thực hành đạo lý. Thực hành đạo lý mới gặp Phật được chứ. Nếu mà thực hành trái đạo lý thì làm sao gặp Phật được. Chỉ có điều như thế rồi bây giờ tôi đang tự với mình được. Chúng tôi ở đây khi giảng đạo ở đây thì thật ra có một ngài trưởng lão ở bên Anh Hậu Quang. Ví dụ như thế, có một vị khác nữa là ở bên Ấn Hậu Quang, có một vị khác là ở bên Trúc Hậu Quang. Thế nhưng thì trong lúc đó chỉ như là các ngài lớn hơn, đơn tự hơn, nhưng mà có thể trong tu hành Bồ Tát đơn tự lớn như là cao niên đời thực hành Bồ Tát, nhưng mà về cái mà khai tâm chân lý của ta chúng sanh đó, các ngài từ lúc được các vị đó phải tu làm thay thế như thế nữa, tu cái vị phải làm thay cái chuyện đó đương nhiên nó như thế, nhưng mà tình Phật các ngài đã thực hành Bồ Tát lâu rồi và lớn tuổi trưởng lão tu cũng lâu nữa, nhưng mà khai tâm như vậy. Thì cái vấn đề ở tâm phẩm này, sở dĩ các vị Bồ Tát mà từng tâm hiểu dũng xuất từ nơi các cái địa phương, các địa cầu để mà đến đó, để mà phát tâm dũng mạnh đó, là bởi vì các ngài nghe thấu hiểu được cái chân lý diệu màu, hầu giờ có biểu nổi, có biểu
có đọc, có nghe người ta nói, nhưng mà điểm đạo cũng được. Khi mà tới Đức Phật cũng như hầu giờ gánh này, nào là chế dầu, nào là lau bóng, làm tim trong cái sông hết rồi đâu, nhưng mà không có một cái gì cái gì quẹt được. Thắp yên ca. Bây giờ có cái người người ta thắp yên ca lên, tất nhiên là yên ca nó chiếu tỏa khắp nơi. Đó, cái điểm đó đó, thành thử ra các vị đó tuy là ở các phương khác nhưng mà vẫn tu. Chẳng hạn như bây giờ đừng nói người ta hết á, tôi đơn cử một chuyện như thế này. Ví dụ như bây giờ có nhiều vị linh mục, có nhiều vị linh mục, có nhiều vị mục sư, có nhiều vị ở các đạo người ta học đạo chúng ta, bởi vì đạo là nó có tính chung, chứ không phải riêng tuy riêng là mình chia cái hành xử á. Hành xử thì đạo này có cúng, là đạo này không cúng, đạo này cũng đèn, đạo này cũng ngang, đó là cái chuyện kêu là gì, cái chuyện thở theo cái diễn tiến của đạo, mà nó cũng như ở địa phương mà nó có như thế. Chẳng hạn như người các vị lắm, các vị linh mục lớn tuổi các vị, nhưng mà người ta học hiểu tâm lý là nó như thế, nhưng mà ta chưa có cái gì soi sáng thế nào được. Bây giờ bỗng nhiên gặp một vị nào mà cái vị đã chứng ngộ được rồi thì chúng ta khai thông cho cái gì nó dễ dàng. Thế cho giả từ cái người ta tính từ Bà La Môn Giáo, người ta tính về Thiên Chúa Giáo, người ta tính về Hồi Giáo, nhưng mà cái chân lý nó có một thôi, cái chân lý nó đâu có hai. Do đó cho nên Phật mới độ ai, lịch sử quý vị đã học lâu rồi, độ ba anh em của ngài Ca Diếp Ba là những vị lớn tuổi hơn Đức Phật hết. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là lớn tuổi hơn Đức Phật hết. Đức Phật có tới 30 tuổi thành đạo, mà các ngài kia là đã 60 mấy tuổi. Thành ra mà các ngài trước đó nên quý vị nên nhớ là học cái học đạo ở đó. Nhưng ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là hoàn toàn học giáo pháp của Bà La Môn, mà đã nói rằng các cái giáo pháp học đạo quý vị nên nhớ hiểu sao. Khi mà mình học một cách dung thông rồi, chúng ta không biết, không có phân biệt là như nào. Ví dụ như mình thấy đây là Hồi Giáo, đây là Ấn Giáo, đây là Thiên Chúa Giáo, đây là giáo nhân dân. Khi mà mình còn thấp á, mình phân biệt thì mình nói, bên đạo này không có thấp nhang, là đạo cũng thấp nhang, con lành nên là không có thấp nhang nè, phân biệt nhiều cái cãi nhau. Thế khi mà hiểu được rồi á thì giáo pháp mình đọc thì có thể cao với cái pháp. Thấy chưa? Ví dụ như mình đọc một quyển Thánh Kinh, tầm cỡ tuổi mình biết thanh cao như thế nào, cao thế nào, hiểu liền so sánh với là giống như nào. Cho nên tín đồ của đạo Phật khi mà học giáo lý căn bản rồi á, nghĩa là được phép bất cứ đi tới thánh đường nào, đi tới đạo nào, trong thì không có cấm, không bao giờ cấm hết. Lập hết cái luật đạo từ luật thấp cho đến luật cao của đạo Phật, không bao giờ cấm người theo đạo Phật mà không đi tới các đạo khác. Nhưng mà có một điều tín đồ lưu ý là phải hiểu cái căn bản của đạo Phật. Khi mình nắm được cái thước giáo lý của đạo Phật rồi, ta đi đâu là đi. Nhưng thì ta đo được, đo mới biết được. Ồ, tại thế nào mấy thước mới tập, ta biết liền. Tớ là không biết đó, nghĩa là chưa hiểu gì hết. Rồi nghe người ta nói như là đạo Phật thầy thế này, đạo Phật thầy không có gì làm được này, thầy cũng ba hoài không có gì hay. Thì khi mà hiểu giáo lý rồi á, tự nhiên cứ đi cái này hết.
Đó, mà nghe ông bên
giáo đó. Về giáo pháp của đạo Phật á, có khi thăng, khi trầm, khi thạnh, khi si, nó tùy theo đời. Rồi đạo Phật cũng theo đời đó. Chẳng hạn như những cái thời A Dục Vương, thời Thúc Ta, những cái thời Ca Niệm Đức Cha của Ấn Độ là coi như Phật, kêu Phật giáo là Phật nhau. Nhưng mà có những cái thời kỳ có thể nói rằng, chẳng hạn như cách đây rồi từ 40 năm về trước, không ai cũng Phật nhau. Mình chính đạo Phật gốc tại Ấn Độ, mà người Ấn Độ họ cũng không hiểu đạo Phật là cái gì nữa. Là có những cái thời mà Phật giáo Ấn Độ xuống một cách không thể nói được. Chính năm 1961, chúng tôi, tức là Định Tọa Minh Châu, Thầy Điện Châu, chúng tôi sang bên đó học nhiều cái vấn đề. Mình ở một cái nước phải đi ra một đoạn đường là có cái gì? Chùa. Nghe nó Ấn Độ là cái chỗ nó kinh điển cũng xuất phát từ đó, Phật giáo cũng xuất phát từ đó, mà đi thôi từ cái chỗ này qua cái chỗ kia không có một ngôi chùa. Nhà sư cũng có mà thấy toàn là mấy ông Ấn Giáo không, mấy ông Hồi Giáo, mấy ông gì cũng có, không có Phật giáo. Đó thì lúc đầu cũng buồn, buồn là tại sao cái bị mở ra mà phần thì nhớ nhà, phần thì nhớ cảnh, phần thì qua cổ, hạnh đủ thứ rồi mới nghĩ tới cái vấn đề mình ba chỗ này lẽ là phải có một cái gì đặc biệt về Phật giáo chứ, mình thấy trong đó nhưng mà có cái chỗ này tức là Phật tích, Phật tích thì còn, nhưng mà Phật tích đó là cái tánh rồi, nhưng mà ở lâu mà mình thấy ai mà ở Ấn Độ sau 2 năm rồi mới thấy Phật giáo mất đâu. Trên hình thức chùa chiền nhà sư cúng bái lễ lạy á thì coi như là ít, phải nói ít chứ không phải là không có, rất ít, nhưng mà cái văn học sử của Phật giáo Ấn Độ là còn nằm hoàn toàn trong các trường học không mất. Bên Ấn Độ 89 cái đại học tức là mấy cái university đó, không phải là mấy cái college đâu, cái đại học lớn á, 89 không có một cái trường nào mà không dạy giáo lý đó. Điều đó là sau khi mà hiểu được như vậy là mình thấy rằng rồi đây sẽ phát khởi, là đã phát khởi rồi. Năm 1967-68 là dân chúng Ấn họ trở lại học cái đạo Phật hết. Trước kia học là học với cái môn cũng như là mình học cái chuyện từ xưa, cũng như mình chuyện là cổ tích nó vậy đó thôi, nhưng mà bây giờ người ta ý thức được một cách rõ ràng. Do đó cho nên từ cái sơ học thì không thể nói tới cái linh tiểu học, trung học và đại học là đã có dạy đạo Phật ở trong, chỉ như là dạy lý thuyết. Chẳng hạn như ở tại trên các bang nó có nhiều cái trường của thiên chúa giáo, chúng tôi thì nó có một cái hội tên là Chinese Buddhist Association, thì con cháu của mấy cái người tạo á cho đi học cái trường thiên chúa giáo đó, họ đem những cái quyển sách về, tức là cái cửa trung học á, chúng tôi lập ra thấy nào là thứ gì đấy nè, các cái đạo nè, thấy chưa, tập những nhân viên nè, lịch sử Ashoka nè, lịch sử Đức Phật, lịch sử mấy gì đó. Cho nên tại sao họ có trong cái trường thiên chúa mà sao có mấy cái này, bởi vì cái này là sách của Bộ Quốc gia Giáo dục ra, trường nào mà muốn tổ chức thi cử giống của Bộ Quốc gia Giáo dục là phải dạy mấy cái cách giáo khoa này, thấy chưa. Do đó cho nên mình không có buồn, đầu tiên thì rất buồn, nhưng mà sau thấy á là văn học sử Phật giáo còn nguyên đó, chỉ có khi thì thăng khi thì trầm, bởi vì cái chuyện đó coi như là cái dòng đầu nó biến chuyển đó mà không có gì sao là lạ đâu. Bây giờ chỉ có nói ai nhập thường xuyên mà nói xa chút xa qua tâm độ đi tâm hết thôi. Bây giờ cái câu cuối cùng, thọ lượng quảng vô biên, Như Lai thọ lượng, cái phẩm Như Lai thọ lượng ở sau để mà kết thúc cái chữ này là thọ lượng, tất nhiên là cái bản tính Như Lai á là thọ lượng. Thọ lượng là phát lâu nè, nó không có lượng được, nó rộng lớn, nó không có ngần mé lắm. Thì đại ý của toàn cái bài này là cũng nói ở trong cái phẩm tùng điện diễn xuất, Đức Văn Thù Sư Lợi đại diện cho tất cả các vị cao thượng để mà mở mang hỏi về giáo lý Đức Phật, ủng hộ những giáo lý đặc biệt đó một cách chân chánh. Mà muốn được như vậy là phải kiên trì trong bố với giáo pháp, mỗi người được an nhiên mới là xuất phát có những cái điểm đặc biệt, rồi từ nó tâm địa mới hiện ra tất cả các cái pháp lành. Mà khi mà hiện các cái pháp lành rồi thì đương nhiên là chư thiên đa số phải tùy hỷ và ủng hộ. Đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát mới trùng tuyên lặp lại cái ý của các người khác để hỏi Đức Phật, hỏi tại sao Đức Phật thì trẻ và các vị Bồ Tát ở các phương xa tới các ngày đó là già, như thế thì cha thì trẻ mà con thì lại già. Thì ở trong cái phẩm thọ lượng sau á, có giải thích hết sức tỉ mỉ, nhưng mà ở đây là chúng ta biết rằng bởi vì Như Lai thọ lượng là chỉ cho cái mạng sống lâu của Như Lai á, là vô lượng vô biên, mà nói tới Như Lai á, là chỉ cho Đức Phật có, chỉ cho chúng ta có. Ai trở về được cái tánh Như Lai đó là tất nhiên là thành Đức Như Lai thật sự, nhưng mà mỗi chúng ta ai cũng có cái bản tính Như Lai hết. Khai thác được cái bản tính Như Lai đó rồi thì trở về với cái quả vị Như Lai. Như Lai của chúng ta là nhân, mà khi mà thành được một đức Thích Ca Như Lai hay là Di Đà Như Lai, đó là quả. Mà đã nói cái quả như thế, tất nhiên cái nhân cái quả như thế là thọ lượng. Chẳng hạn như bây giờ đây quý vị như vậy, quý vị đều có mạng sống lâu không nè. Bữa trước mấy kỳ trước tôi đã giảng rồi, cái dòng sinh mạng của mình đó, tiền tiền vô thủy hậu mẫu vô chung. Mình tới cõi đời này mấy chục năm nó chỉ là một cái đoạn ngắn của cái dòng sinh mạng. Bây giờ mình hiểu được mình làm sao mình chuyển đi, chuyển để làm gì? Để cho nó theo một cái khuôn mẫu giải thoát. Đó, điều đó là điều của chúng ta. Có trí tuệ, có khả năng, có cái thiện duyên được cái chỗ đó là phước đức vô cùng. Nếu như ngược lại thì cuộc sống mình nó kém có ý nghĩa. Bữa nay tất cả bài mà sau đây được sao? Báo lên lên. Đức Thích Ca nói với các vị ấy rằng Ngài đã ra công huấn luyện các vị Bồ Tát ấy, khiến họ tiếp tục con đường tu học hành vì chánh pháp và gạn lọc tư tưởng, cũng như tránh xa sự giao thiệp với các đường lối thế gian, chẳng mảnh tinh tấn và sống nơi thanh tịnh hành đạo giải thoát. Thì đoạn này là Đức Phật muốn nói cái hạnh nguyện của Ngài và khuyến khích tất cả các vị Bồ Tát phải siêng năng để mà hành đạo, tất nhiên là tiến tới. Cho nên thì thật ra mình gặp cái thời mà Đức Phật còn phải thế thì tu tập của mình nó chịu chứ. Còn nếu mà các Phật đã đời thì thiệt ra cái sự tu tập của mình cũng khó. Bởi vì Đức Phật nhắc nhở luôn luôn nha, sách tấn là từ sách tấn gia công tấn hành. Đức Thích Ca bảo Di Lặc rằng, Di Lặc là Phật Đà đó, hay thay ông hỏi việc lớn như thế, các ông phải nhất tâm, phải mặc áo giáp tinh tấn, phát tâm kiên cố. Nghĩa là hỏi cái việc lớn á, tất nhiên là ở trên Đức Di Lặc canh nêu một vài câu hỏi ở trên đó rồi. Thì đây Đức Phật nói các vị Bồ Tát là Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài mới trở lại, Ngài nói Đức Di Lặc, Ngài nói rằng lời của ông hỏi năm hay đó. Nhưng mà cái việc đó mà bây giờ muốn cho được kết quả là phải mặc áo giáp tinh tấn. Mặc áo giáp tinh tấn là nghĩa sao? Đó nghĩa là mình phải giờ phút nào cũng phải tự động hết. Thấy chưa? Đúng giờ, đúng khác. Hoặc là ngoài cái giờ khác đó mình làm việc thì nữa vẫn tinh tấn trong sự hành đạo. Nhiều khi ra đó cho nên nhiều khi phải có cái công thủ lãnh nhỏ chẳng này. Không quên, không quên hết. Anh nói chuyện với bạn bè, chuyện này chuyện kia đâu tôi quên hết. Cần nói chuyện tới gian không? Cần mà hãy giúp mình lại uống. Cho nên bữa nay mình phải làm thân nhé. Tỉnh thổ nghiệp chân luôn, tu vị ma, tu vị thế này. Mình nói như thế này. Tôi ba tháng nay mình nói bữa nay hết rồi chân rồi. Tốt hết. Vừa bỏ luôn tháng rồi, bữa nay tăng nữa. Thật đấy, giữ vậy kia. Do đó cho nên Đức Phật lưu ý cho Ngài Di Lặc, tức là lưu ý cho chúng ta. Hãy mặc áo ra sao? Phát tâm kiên cố, phải phát tâm thiệt là kiên cường, phải phát tâm thiệt là vững chắc. Đừng có khi vui mình phải làm, khi buồn mình thôi còn nên kiên trì một lòng một dạ đi tới. Khi đó Đức Phật muốn rõ nghĩa trên mà nói kệ rằng một lòng lập tinh tiến việc này. Cho nên nghi hối ta nay giảng truyền cái vấn đề đã từng nó lên nghi ngờ, đừng nên hấu tiếp. Đây tôi sẽ giảng giải cho mình đến ngại chuyện đó. Trụ nơi nhẫn nhục thắng duyên đã tới chừng, mình phải ở nơi một cái duyên thù thắng, cái nhân duyên thù thắng, cái nhân duyên đó là phải nhẫn nhục. Bởi vì cõi đời này nếu thiếu đức nhẫn nhục và tuân thủ, cho nên Ngài Ca Diếp Ngài mới nói là nhẫn nhục để chứng đạo. Chứ cái cõi này nè, nhẫn nhục là một cái đạo tiên phương, cái đạo thứ nhất. Ai nói mình cũng có phải cũng thường lấy cũng thường thế nào cũng được, làm sao mà giữ được như vậy? Đó là một cách tu, một kiếp tu lâu dài. Còn nếu như mà chưa có nhẫn nhục á thì còn không, nếu mà mình không nhẫn nhục thì chỉ là phước thôi, là mình không được. Bởi vì không nhẫn nhục tất nhiên là trái với nhẫn nhục là mà sau khi như hồi nãy tôi nói đó, lửa tâm nó đốt hết công đức. rồi hãy lo vơ mỗi cái tật phước á, mình làm phước 3, 4 tháng, 5 tháng rồi cũng khá khá đổ sang cái phước nó cũng được đó, những loại nó cũng mau, nó cũng cái gì thành ra phải bình tĩnh được lên mà chưa là dẫn tới là bao nhiêu giáo pháp ta khuyên hành phù. Đức Phật đã là bao nhiêu giáo pháp ngài khuyên hàng Bồ Tát phải thực hành, phải trì trí để mà thực hành. Giáo pháp ngài để lại tới 84.000 pháp môn, cứ tùy theo mẫu chỉ thích cái pháp môn nào đó thì phải hành về cái pháp môn đó. Đó, lúc nào Phật cũng khép đi dùng lời chân thật, lại bi ta bà sau ta vi diệu kỹ càng, mong cho đại chúng một đàn lắng nghe. Một đàn nghĩa là nhất tâm nhất đức để mà nghe, nghe được suy nghĩ, suy nghĩ được thực hành, nghe suy nghĩ thực hành, ba cái đó Đức Phật dạy. Trước đó là mình nghe, nghe rồi phải nghe để làm liền tâm, nghe được suy nghĩ trở về suy nghĩ là nó có hậu của mình hay không. Có thể là đối với mình thì hợp, nhưng mà đối với người khác không hợp. Mà có thể cái chuyện đó đối với mình không hợp mà đối với người khác hợp ngược lại. Do đó cho nên khi mà quý vị hàng Phật tử muốn có cái chí lợi tha làm sự nghiệp đó, thì phải gắn học hỏi tìm tòi cho thiệt nhiều. Nhưng mà cái phương pháp tu á chỉ một thôi, học rồi cạch pháp, tức là cạch pháp là lựa chọn cái pháp môn. Pháp môn nào mà tu đúng đều đi tới chỗ giải thoát hết. Nhớ chứ không phải là bữa nay mình tập hành cái pháp môn này rồi sau lâu quá đừng có lưỡi mãi đó, rồi nghe người khác người ta nói pháp môn khác nghe cũng hay quá, bỏ này chạy vào đây. Tuần hốt bữa kia nghe có một vị nào nữa nói cái pháp môn khác thiệt là hay, rồi bỏ bên này chạy như thế ngoài lạc đường hết, lạc đường hết, không đâu, đâu hết. Thành ra trước hết phải nắm cái bản đồ ở trong tay mình rồi, tức là học giao biết. Khi nắm bản đồ rồi là mình phải quyết định chọn con đường đi. Chẳng hạn như đây đi Tà Rịa là mình phải thuộc một con đường nhất định, con đường đó nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Mình có thêm nhà hoặc là mình không thêm nhà, hoặc là mình đi bộ hoặc là đi xe đạp chẳng hạn, thì con đường nào chịu lòng thì mình đi. Chứ đừng có nơi bữa nay định đi lần này, mai mình làm được lần này, tới trên đây là hạnh phúc. Tôi thấy cũng mệt, tôi chặn đường, chặn đường, người ta đương đồng đồng đó, mình không được phải đi nhường đó kia, đi đồng đồng đó, chưa tới Paris được mà tôi lại cứ là. Cho nên tu tập đặt pháp mà tu. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là nó chướng ngại với cái pháp này. Ví dụ đây là tôi chỉ phương pháp tập hành cho quý vị đó. Ví dụ như bây giờ quý vị chuyên tâm tỷ chú, ví dụ vậy đó, ngày hoặc là 2 thờ, hoặc là 4 thờ, hoặc là 6 thờ. Nhưng mà cái chuyên tâm tỷ chú này, nếu như quý vị gặp một cái cảnh nào người ta cũng kinh, mình cũng vô mình tỷ, gặp cái hội người ta thanh hiền mình cũng vô mình thanh hiền, bởi vì ta học căn bản. Chứ còn đừng nó không không, rồi nó cũng tin dở lắm, thôi thì chú mới hay hơn. Hay là nó thôi thôi tôi thành thiệt, nó dùng học mũi cột xuống hết đâu, tôi thì chú con này nó ma tà nó tức rồi hết. Đừng có chê, cả anh mình chê tất nhiên là chưa bị đạt đó. Chỉ có điều là cái phương diện mà ngoài cái pháp con Phật tử của mình á, thì mình chỉ tùy chỉ với chúng sanh vô quá nhạc đó. Còn con đường mình giết quyết lại đi, phải đi được được. Thế Tôn nói kệ xong bảo A Dập Đa rằng, A Dập Đa là cái gì là kiểu rồi nè, vô số các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên xưa nay chưa từng thấy, chưa từng thấy cái việc đó từ hồi nào tới giờ, từ lớn tới nhỏ ngài Di Lặc cũng không thấy, một số đông các vị Bồ Tát cũng không thấy cái chuyện đó. Chính ta đã thấy trong khi chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề. Khi mà Đức Phật thành đạo với cộng Bồ Đề cũng có một lần giáo hóa hướng dẫn các Bồ Tát đó, hiểu không? Ở trong lịch sử nói đó, khi Đức Phật thành đạo rồi theo cái giáo hệ của Phật giáo Bát Tâm thì đầu tiên ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, 21 ngày Hoa Nghiêm tối sơ tam thập nhật, Thì trong khi trước kinh Hoa Nghiêm đó, các vị Bồ Tát ở phương xa đó nghe, còn các vị thính chúng ở gần đã đến nghe thì không có hiểu nổi, cho nên mới bỏ đi hết. Nhưng mà các vị Bồ Tát ở xa đến nghe là hiểu được. Nhưng mà vì Đức Phật thì chú trọng những cái người độ với những cái người thấp cho người ta biết đạo, mà người thấp chưa biết đạo được thì Đức Phật nó không bao giờ nhập Niết Bàn. Còn cái chuyện các vị Bồ Tát có đến hay là không đến, cái đó là cái chuyện ở địa phương khác. Cho nên trong lúc đó ngài nghĩ ngài nó thôi bây giờ nhập Niết Bàn chắc chắn không đi chán quá được, bởi vì ngài chỉ cái quan trạng thế giới, ngài chỉ một cái chân lý trực tiếp cho chúng sanh, người ta nghe không hiểu gì, nghe như là ở trong kinh đó như như tôi nghe không hiểu gì hết.
Để thì bằng cũng chưa biết thì
mà bây giờ mình cứ quanh co á thì sợ em một là lâu, hai nữa là nói không đúng chân lý. Cho nên đầu tiên hết Đức Phật chỉ thẳng cái chân lý đó, chỉ như là Đức Phật biết cái căn tánh chứ. Nhưng mà để dạng lọc cái đó cái hai ý. Cái ý thứ nhất đó, là để tuyển những người để theo ngài để mà truyền giáo. 1.250 người đó, đó là một này. Cái ý thứ hai đó, là ngài nghĩ rằng phải chỉ thẳng. Cho nên trong lúc đó có những người thấu tịch thì ở trong sử nói ngài nó là không muốn nhập Niết Bàn, vì nếu mà chúng sanh như thế thì chắc độ lâu lắm, trời này qua kiếp kia mới giải thoát được. Thì các vị phạm thiên đến tích mới bạch với Đức Phật là vì cái căn tánh của chúng sanh là cỡ đó, xong ngài phải làm sao để mà sao tùy theo căn cơ, tùy theo cái trình độ để mà nói. Do đó cho nên ngài mới trở lại nói cho Pháp Hà Hà hàng thập niệm 12 năm, rồi có cái pháp rất thường, đi đâu gặp ai, dọn ăn hay gì, rồi ngày nói chuyện cho mình nghe đời là khổ, khổ làm sao, đời thế nào, thế sao ngày nói rất thường, không có gì cao thượng hết. Còn cái giáo pháp đầu tiên ngày nói á, là ngày nói như thế nào, ngày nói rằng chúng ta là thế giới bao la, được không? Thế giới bao la với chúng ta là một. Cái sợi tóc của chúng ta có thể chứa 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới để với sự thấp ở bên dưới. Hai ngày nó nổi là bỏ đi hết. Cái điều gì vậy đó mà. Món gì mà kỳ vậy? Một cái đợt nhỏ như thế này để cho sự tóc cũng được mà sao ngài nói kỳ vậy? Cũng như chỗ khác ngài nói, một cái lỗ chân trong, trong một chân trong đi như thế này. Bởi vì ngài đi nha. Dù mà cái tầm là ngài thấy cái lỗ chân trong. Ngài nói cái lỗ chân trong đi như thế này là cái lỗ chân trong á, có thể chứa được tam thiên này. Tam thiên đại thiên thế giới để trong giới chân đâu nào, không có ai hiểu nổi. Dạ, bất kỳ tâm địa phẩm như này, nó nói gì mà không thấy gì nữa. Mà đúng vậy. Khi mà quý vị hiểu đạo cao là như thế đó, một, nhất tức nhất thiết tức nhất. Khi chúng ta còn mê, chúng ta chấp nào là lớn, nào là nhỏ, nào là xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, chúng ta chấp chấp đủ thứ chuyện hết. Khi ngộ rồi thì chỉ có một. Nói lớn thì nó cũng lớn hằng hà, bao la. Nếu nói nhỏ thì nó chưa là thâu lai, tại nhất vi trầm, tán tác khổ trong ta nhớ. Chuyện này phải học 2 năm nữa mà nó được giới thiệu 2 năm nữa. Bởi vì nói tới đâu hiểu tới đó thì mình có thích nghe. Mà giờ cứ nói trên không, trên trời, trên đất gì ở đâu rồi không thích nghe. Thành nó phải đoạn đợi cái trình độ 1-2 năm nữa. Hiểu, có cái mức độ đại dạng là hiểu dạng hiểu. Nhờ không thích hiểu, mình đã hiểu hiểu.
Nè, được chút. Thầy nói vừa hiểu hiểu.
Cứ cầu Bồ Đề giáo hóa hướng dẫn các Bồ Tát đó đều phục tâm họ tiến phát đại bi và đại bi tâm. Các Bồ Tát ấy cầu phía dưới cõi ta bà cũng được, tất nhiên là ý nói như thế này là Đức Phật nói đó, trong mười phương, cái này hiểu thêm chút nữa nè, mười phương tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám hạ phương. Hạ phương ngài nói ở dưới cái lốt đất của mình ở đây nè, ở dưới nó có thế giới dưới đó, thấy chưa? Nghĩa là chưa là trong tay nam bắc tứ duy thượng hạ. Thì bây giờ thì mình nói ở dưới này chẳng có gì đâu, cho ở dưới nó có, ở trong cái quan tạng thế giới có gì, cái bản đồ địa luân nè, rồi mới tới phong luân nè, rồi không luân nè, rồi thủy luân chứ, rồi phong luân nè, ở dưới nó có từng lớp ở dưới nó ngồi như thế bánh trời được.
Quả luôn
có dưới là nó xây được cái đất chứ không có làm sao nó xây nhưng mà nó đã lâu mới tốt thôi, mình sợ. Khi nào nó theo hệ thống đấy thì nó sợ. Thành ra khi mà mình hiểu được cái quan tạng thế giới, nó bây giờ khoa học họ tìm ra, họ còn phải đi dò dẫm từng bước để họ tìm. Họ tìm tới đâu thì họ la lên rồi đó. Họ tìm được họ la lên. Nó đúng là cái chuyện đó là Đức Phật đã nói trên 2000 năm lịch sử. Thì ra như khoa học đã nói đó, cái trái đất mình ở đây là một cái sự xây dựng mà, hiểu không? Mà đã là xây dựng thì bốn phía đó có thế giới khác. Cái chuyện nó dễ hiểu rồi chứ đâu phải cho. Còn bây giờ mình ngồi mình nghĩ là thế sao cái này nó dày đặc không, nó tạo dưới hôm nay nó có gì dưới, là tại vì mình nghĩ cái chút xíu thôi. Chứ còn cái thế giới nó là bao la vô cùng tận, mình không có hiểu. Thành ra hiểu như thế là như thế này, đọc kinh Pháp Hoa, đọc tổng Pháp Hoa chứ đọc tổng kinh Pháp. Nghĩa là các vị Bồ Tát ấy trụ phía dưới cõi ta bà đọc tụng kinh Pháp suy xét nghĩa lý này tha nhập ta. Đức Phật kêu anh nói các vị đó không thích nói bàn nhiều trong đại chúng. Các cõi trần ở trên đó lầu đài nguyên nga muốn mau về đó cũng không chịu ở, không chịu lưu trú là vậy đó, trú ẩn là vậy đó. Thích trí huệ sâu, thích cứ tìm cái trí huệ mỗi ngày đào, đào cái trí huệ trên cái đó sâu. Thường ham chánh pháp của chư Phật, một lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng, cầu cái trí huệ mà không ai trên đó. Chứ còn không thích cầu cái chuyện này, cầu cái chuyện kia, nay cầu cái xe mau rồi, mai cầu cái chuyện này, không thích. Mà chỉ cầu làm sao cầu cái trí tuệ đó, mà người Phật tử mà hiểu đạo cao lên đó là phải tìm cái đó, bởi vì cái đó là cái của mình. Còn tất cả những cái gì bên ngoài đã tạm trời thì thôi. Thế dần có mình cũng phải có cho nó vui với đời. Nhưng mà biết chuyện đó là vui với đời thôi á. Chứ còn mình phải thanh tịnh để mà tìm cái gì của mình. Cho nên học hiểu mấy cái chỗ này là mình thấy những cái sự mà tu tịnh nhiều. Tìm đầu tiên về cái đó mình mới thấy rõ. Nhiều khi mình cũng biết không rõ đó. Nó tại sao mà đời như thế này ta làm sao được lộ. Cái thông nó cứ nồng nó khóc hoài khổ quá. Không có chịu tiến bộ gì hết. Không khiến về tâm linh. Còn người khác thì tiếng là vật chất bên ngoài, hai cái nó khác nhau. Mà cái tiếng về tâm linh mới thiệt là tiếng. Thứ đó mới là thiệt của mình đó. Còn cái gì bên ngoài thì không phải thiệt của mình đâu. Sau đó Bồ Tát Di Lặc nói rằng Ngài rất tin tưởng vào khả năng cao quý của Đức Phật đang và sẽ độ tận chúng sanh, nhưng cũng còn chút hoài nghi trong lòng của mọi người. Nhớ nhầm là nghi của mọi người đó, chứ không phải là Đức Di Lặc nghi đâu, nhưng mà ngày đại diện này hỏi dùm. Họ vừa mới được thừa nhận vào các thừa, tức là Thiên Thừa, Tinh Văn Thừa, Nhân Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, đủ hết đó, về tình trạng thâu nhận vào đạo của Thích Ca Mâu Ni có vô số người. Nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Chỉ trong thời gian ngắn hoặc thành đạo được trong một thời gian rất ngắn, ngày thông nhận không biết bao nhiêu. Như ba anh em ông ca viết 3 ngày, 500 người đệ tử, rồi ngày Xá Lợi, ngày Mục Kiền Liên, rồi Gia Xá, con của vị thượng này vân vân. Nhiều lắm, đông ghê lắm. Thời gian ngắn sau khi chứng thành Phật quả tại Bồ Đề Đạo Tràng của Sa Gia đó, đó là chỗ Phật đắc đạo. Và vì thế nên Đức Thế Tôn phải đánh tan các sự nghi hoặc của các vị trên. Nghi tức là nghi ngờ hoặc là mê lầm. Mê nghĩa là chưa có rõ. Cô là nghi hoặc của các vị trên, tức là các thính giả trên hết. Bồ Tát Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên rõ ràng hơn nên nói bài kệ rằng: từ xưa từ Thích Chủng giáng sanh, Đức Phật là từ trên dòng giống họ Thích mà giáng sanh, tức là Satya, dòng họ Thích kêu là Satya. Hiện bây giờ cái dòng Satya còn ở bên Nepal Ban Quốc Hoàng Phố này, họ cũng để là Satya, giống dòng xưa. Ở cái thành phố kêu là thành phố Patan gì đó, một cái thành phố đó nó chia ra trong cái khu vực của các tỉnh đô, một thành phố đó là toàn là dòng họ Thích ở đó. Mà mình lên đó mà mình nói mình cũng dòng họ Thích, họ Thích nha. Mà vô nhà ở rồi nè, mà đàng hoàng chúng tôi lên đó lắm rồi. Các vị đó họ hỏi thì chúng tôi cũng nói Satya, là Thích đó. Ví dụ như tên chúng tôi viết cho họ coi là Satya Paramattha, là Thích nghiệp gì. Mình đâu có nhớ Thích nghiệp gì, họ đâu có biết. Nên Satya họ nói đọc cho họ, họ tập vào vô. Nước, sữa, sợi, hết. rất nhiều nhiều ngôi chùa trên các ngàn năm mới được có. Nhiều bộ kinh mà có thể nói rằng bên Ấn Độ bị dạch đốt hết mà Nepal vẫn còn. Cho nên chính phủ Ấn cứ mỗi năm như thế này nè, là ở bên cái bộ quốc gia giáo dục về bên cái ngành văn hóa đó, họ qua bên đó họ mượn một bộ về họ ở Tây Ban, xong họ trả họ mượn bộ khác, tức là kinh điển về bản ngữ Sanskrit đó. Do đó cho nên tam tạng kinh điển Sanskrit chưa đi hết đâu, mà tam tạng Bali đi hết rồi. Nó nói để hiểu thêm về Phật học, chúng ta sử dụng Phật giáo là gì thế. Xuất gia tìm đạo gần thành già cha. Xuất gia tức là hiểu rồi ha. Xuất gia có mấy nghĩa?
Ba nghĩa.
Ba nghĩa một là xuất gần thành già, hai là xuất thành già già, ba là xuất tìm đạo già là vua minh già, chứ không phải là cạo tóc và nhuộm áo mà gọi là xuất gia, là phải xuất ba. Xuất gia tìm đạo gần thành già già. Thành Đà Gia cái tên bây giờ gọi là Gan Gia, một thành phố của nước Maganda, tức là Ma Việt Đà đó, nằm về